Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Đức Thầm, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 14 tháng 11, 2014. Thủ tướng Việt Nam yêu cầu không thay đổi thực trạng Biển Đông. Tại Miến Điện, Tổng thống Mỹ gặp nhà đối lập Aung San Suu Kyi và kêu gọi Miến Điện tổ chức bầu cử tự do công bằng. Trung Quốc đề nghị Hoa Kỳ hạn chế các chuyến bay dò thám ở Biển Đông. Tổng thống Obama chuẩn bị ban bố sắc lệnh hợp lệ hóa 5 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Nga kỳ hạn Pháp 2 tuần phải giao chiến hạm đa năng Mistral. Mỗi ngày một sự kiện, xung đột tại Ukraine sẽ áp đảo thượng đỉnh kinh tế G20. Kính thưa quý thính giả, Thủ tướng Việt Nam yêu cầu đình chỉ việc thay đổi thực trạng tại Biển Đông. Vào lúc Bắc Kinh rốt ráo bồi đắp và mở rộng các bãi đá mà Trung Quốc chiếm đóng tại vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, tại các cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Miến Điện kết thúc vào ngày hôm qua 13 tháng 11, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã liên tiếp kêu gọi các nước không làm thay đổi thực trạng các bãi đá, rặng san hô và bãi cát ngầm ở Biển Đông, Trọng Nghĩa trình bày.
Yêu cầu từ phía Việt Nam đã được nêu lên trong các cuộc họp của ASEAN cũng như trong cuộc tiếp xúc song phương vào hôm qua giữa ông Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Bên cạnh đó, Thủ tướng Việt Nam cũng nêu bật lời kêu gọi này trong một bài phỏng vấn bằng văn bản dành cho hãng tin Mỹ Bloomberg được gửi đi sau cuộc gặp với ông Obama. Theo bản tin của Bloomberg được công bố hôm nay, trong bài phỏng vấn, Thủ tướng Việt Nam đã xác định rằng các bên tranh chấp nhìn tránh các hành động có nguy cơ làm tình hình Biển Đông thêm phức tạp và làm thay đổi nguyên trạng của các đảo đá và bãi ngầm. Lời kêu gọi này được cho là chủ yếu nhắm vào Trung Quốc, đang tăng tốc độ, bồi đắp, mở rộng các thực thể địa dư mà họ đang chiếm giữ tại hai vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, xây dựng trên đó các cơ sở kiên cố, thậm chí cả đường bay có khả năng được dùng vào mục tiêu quân sự, phục vụ cho chiến lược cưỡng chiếm toàn bộ Biển Đông mà Bắc Kinh đang triển khai. Trong tình hình đó, trong bài phỏng vấn dành cho Bloomberg, Thủ tướng Việt Nam nhắc lại lập trường của Hà Nội là sử dụng mọi biện pháp hòa bình và cần thiết trong khuôn khổ luật pháp quốc tế để bảo vệ quyền chính đáng của mình tại vùng biển đang tranh chấp. Nhóm từ biện pháp hòa bình trong khuôn khổ luật pháp quốc tế được cho là ám ngữ để chỉ việc kiện ra trước tòa án quốc tế. Bloomberg nhắc lại là hồi tháng 5 vừa qua, chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho biết là Việt Nam đang chuẩn bị cho khả năng kiện Trung Quốc trước quốc tế về các đòi hỏi chủ quyền quá đáng tại Biển Đông. Theo nhận định của Bloomberg, Hà Nội vẫn đàm phán với Bắc Kinh để làm dịu tình hình căng thẳng ở Biển Đông, trong khi tiếp tục công khai phản đối các hành động của Trung Quốc bị coi là xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Việt Nam đồng thời tìm kiếm quan hệ hợp tác kinh tế quốc phòng chặt chẽ hơn với Mỹ và các cường quốc khác như Nhật Bản và Ấn Độ.
Hồ sơ Biển Đông cũng đã được nêu lên trong bản tuyên bố của Chủ tịch ASEAN 2014 mà cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 25 tại Naypyidaw, Miến Điện đã kết thúc vào ngày hôm qua 13 tháng 11. Từ Naypyidaw, đặc phái viên RFI Thanh Phương tường trình.
Vấn đề Biển Đông đã lấn át những nội dung khác của hội nghị thượng đỉnh Naypyidaw trong hai ngày qua. Bản tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về thượng đỉnh ASEAN lần thứ 25 tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định, bảo đảm an toàn và an ninh hàng hải, tự do lưu thông hàng hải và hàng không ở vùng Biển Đông. Bản tuyên bố nhắc lại những nguyên tắc của tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC. Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN hoan nghênh những kết quả đạt được trong cuộc thương lượng nhằm thực hiện bản tuyên bố, cũng như hoan nghênh thỏa thuận về việc nhanh chóng hoàn tất đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Bản tuyên bố của Chủ tịch ASEAN kêu gọi giải quyết tranh chấp chủ quyền Biển Đông bằng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, không sử dụng hoặc đe dọa dùng vũ lực làm phức tạp thêm tình hình hoặc làm căng thẳng, leo thang trong khu vực. Trong buổi lễ bế mạc hội nghị ngày hôm qua, Tổng thống Miến Điện Ten Sen đã trao quyền chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2015 cho Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Trong bài diễn văn nhận chức chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Najib Razak tuyên bố:
Malaysia will assume the chairmanship of ASEAN next year at a historic time. In 2015,
Malaysia sẽ nắm chức chủ tịch ASEAN năm tới vào một thời điểm lịch sử. Năm 2015, một thời kỳ mới của ASEAN sẽ bắt đầu vì chúng ta sẽ thiết lập cộng đồng ASEAN, kết quả của năm thập niên xây dựng khu vực. Chúng tôi ý thức rằng việc hình thành cộng đồng ASEAN sẽ diễn ra dưới sự giám sát của chúng tôi và chúng tôi sẽ làm việc hết mình để đạt đến tham vọng đó. Nhiệm vụ của Malaysia trong năm tới sẽ là làm sao cho ASEAN trở nên gần gũi với người dân Đông Nam Á hơn, làm sao cho định chế này gắn chặt với cuộc sống thường ngày của người dân bằng cách xây dựng một ASEAN với trọng tâm là người dân. Với tư cách chủ tịch ASEAN năm tới, Malaysia còn có nhiệm vụ triển khai kế hoạch gọi là tầm nhìn hậu 2015 của cộng đồng ASEAN nhằm bảo đảm cho thịnh vượng và tăng trưởng cho khối Đông Nam Á thời kỳ 2016-2025. Bản tuyên bố NEPIDO về tầm nhìn hậu 2015 của cộng đồng ASEAN đã được các lãnh đạo Đông Nam Á thông qua vào ngày 12 tháng 11. Cũng trong ngày hôm đó, thượng đỉnh NEPIDO đã thông qua tuyên bố về việc củng cố ban thư ký ASEAN và xét lại hoạt động của các cơ quan ASEAN để cho khối này thực sự là một tổ chức hướng ra bên ngoài, đóng vai trò tích cực hơn trong khu vực châu Á và quốc tế. NEPIDO, Thanh Phương, RFI.
Trước khi rời Miến Điện sang Úc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiếp kiến lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi. Ông kêu gọi Miến Điện phải tổ chức bầu cử tự do công bằng. Đức Tâm cho biết thêm chi tiết.
Cũng như cách đây 2 năm, lần này, lãnh đạo đối lập Miến Điện tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại tư dinh của bà ở Rangoon, nơi đây được coi là biểu tượng của cuộc đấu tranh cho dân chủ. Dưới chế độ quân sự độc tài, bà Aung San Suu Kyi đã bị quản thúc tại gia trong nhiều năm. Trong cuộc gặp, bà Aung San Suu Kyi nhắc lại là hiến pháp hiện nay của Miến Điện không công bằng và phản dân chủ, do vậy gây trở ngại cho một cuộc bầu cử công bằng. Năm tới, Miến Điện sẽ tổ chức tổng tuyển cử. Một trong những điều khoản của bản hiến pháp kế thừa từ chế độ quân sự độc tài ngăn cản bà Aung San Suu Kyi có thể trở thành tổng thống vì bà là người nước ngoài, cho dù đảng của bà, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, có nhiều khả năng thắng cử. Trong thời gian qua, bà Aung San Suu Kyi đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo là tiến trình dân chủ hóa tại Miến Điện có nguy cơ khựng lại. Thế nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama lại tỏ ra lạc quan, nhấn mạnh là Miến Điện cần vượt qua những thách thức thực sự và tiến trình dân chủ hóa tại Miến Điện vẫn chưa hoàn tất. Theo ông Ernest Bauer, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược có trụ sở tại Washington, thì Nhà Trắng cố gắng tìm kiếm một sự cân bằng. Đối với Hoa Kỳ, điều không thể chấp nhận được là các cải cách dân chủ bị khựng lại. Nhưng đồng thời, Washington cũng cần thừa nhận một thực tế là Miến Điện đã thực hiện rất nhiều thay đổi trong một thời gian ngắn. Trong một bài viết, Miến Điện cần có thời gian, được đăng trên báo New York Times, ông U Seo Tan, cố vấn của Tổng thống Thein Sein, kêu gọi cộng đồng quốc tế kiên nhẫn và thừa nhận những thay đổi đang diễn ra tại Miến Điện. Ông nói, chúng tôi vẫn đang sống dưới cái bóng của quá khứ. Khả năng hoạt động của các định chế còn rất hạn chế và vẫn còn tâm lý, suy nghĩ được hình thành từ thời bị cô lập và dưới chế độ toàn trị. Những điều này không thể thay đổi trong 1 hay 2 ngày.
Trung Quốc đề nghị Hoa Kỳ hạn chế các chuyến bay dò thám ở Biển Đông. Theo hãng Reuters, trong tuần này, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có một cuộc hội đàm và đạt được một số thỏa thuận trong lĩnh vực quân sự nhằm làm giảm căng thẳng giữa quân đội hai nước. Bắc Kinh đã yêu cầu, đã nêu đúng để máy bay dò thám của Mỹ hoạt động trong không phận mà Trung Quốc coi là chủ quyền của mình và đề nghị Washington hạn chế các hoạt động này. Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định đó là không phận quốc tế và vẫn tiếp tục hoạt động dò thám trong vùng biển và không phận quốc tế.
Hồi tháng 8 vừa qua, một chiếc tiêm kích của Trung Quốc đã tiến gần sát máy bay dò thám Mỹ P-8 trên không phận quốc tế ở đảo Hải Nam. Washington tố cáo hành động nguy hiểm của không quân Trung Quốc. Hải Nam là một địa điểm nhạy cảm đối với Bắc Kinh vì nơi đây có căn cứ tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc. Theo Trung tá Jeffrey Paul, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong cuộc hội đàm, Trung Quốc cho rằng máy bay do thám P-8 của Mỹ hoạt động quá gần đảo Hải Nam và đề nghị Hoa Kỳ hạn chế các phi vụ này. Theo quan điểm của Bắc Kinh, không phận đảo Hải Nam nằm trong không phận bên trên vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Trung Quốc và do vậy Bắc Kinh có quyền hạn chế kiểm soát các hoạt động tại đây. Tuy nhiên, các quan chức quân sự Mỹ nói rằng Hoa Kỳ có quyền tiến hành các hoạt động trên không ở phía bên ngoài vùng lãnh hải 12 hải lý, vì đó là không phận quốc tế. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không bình luận gì về thông tin cuộc hội đàm quân sự Mỹ-Trung. Sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 12 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo hai bên đã đạt được một số thỏa thuận trong lĩnh vực quân sự. Thỏa thuận Mỹ-Trung đề cập đến các hoạt động quân sự quan trọng như tập trận, quy định về ứng xử của các bên trên biển và trên không. Theo Nhà Trắng, trước đây, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về bản hướng dẫn ứng xử của tàu bè hai nước, và dựa trên văn bản này, hai bên có thể soạn thảo về hướng dẫn ứng xử ở trên không. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, thỏa thuận về ứng xử của tàu bè quân sự được áp dụng ở mọi nơi kể cả trong vùng đặc quyền kinh tế. Washington phản đối mạnh mẽ mọi đề nghị của Trung Quốc nhằm hạn chế các hoạt động của Mỹ ở trên không hoặc trên biển bên ngoài lãnh hải Trung Quốc, gây nguy hiểm cho các liên minh của Hoa Kỳ hoặc hạn chế các hoạt động của Mỹ hoặc đồng minh đối tác của Hoa Kỳ.
Trong lĩnh vực thông tin, Bắc Kinh đã bắt giam một kỹ sư vượt tường lửa. Theo Asia News, Hứa Đồng, một kỹ sư điện 31 tuổi đã bị bắt giam tại nhà tù số 1 ở Bắc Kinh từ ngày 4 tháng 11. Nhưng đến hôm nay tin này mới tới tai giới truyền thông. Hứa Đồng bị quy tội gây rối loạn trật tự công cộng, nhưng kỳ thực anh ủng hộ phong trào phản kháng tại Hồng Kông. Một người bạn xác nhận tin này và cho biết công an bắt Hứa Đồng vì anh sáng chế một phần mềm giúp người dân qua luật vượt tường lửa kiểm duyệt thông tin. Bộ máy an ninh mạng của Trung Quốc ngăn chặn mọi thông điệp chứa những từ bị xem là nhạy cảm như dân chủ, thiên an môn, Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma, Pháp Luân Công, v.v. Ngày 19 tháng 10 vừa qua, Hứa Đồng thông báo với dân mạng chuyện thách thức tường lửa của chế độ Cộng sản là nỗ lực dài hơi và khó khăn. Nhưng chúng ta có một nhóm đam mê đang tiến hành công việc này. Sau đó anh hướng dẫn cư dân mạng cách loàn lách kiểm duyệt để theo dõi thông tin bị cấm. Các nhà báo Trung Quốc cho biết họ được chỉ thị cấm đưa tin về Hứa Đồng, về những luật sư tranh đấu cho nhân quyền hoặc nhà văn bị bắt. Giới báo chí cũng bị cấm không được đưa lại lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ Obama nhân thượng đỉnh APEC kêu gọi Trung Quốc bỏ kiểm duyệt Internet. Trong khi đó, thì tại Tân Cương, một tòa án ở địa phương Kashgar đã kết án tù tập thể 22 giáo sĩ đạo Hồi từ 5 năm đến 16 năm tù. Theo báo cáo viên Liên Hiệp Quốc, nhất thiết phải đưa Bình Nhưỡng ra tòa án quốc tế. Hãng tin AFP cho biết báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về tình trạng nhân quyền Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay đã tái khẳng định rằng giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhất thiết phải bị điều ra trước tòa án quốc tế để trả lời về các tội ác chống nhân loại của chế độ. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thì phải bị truy tố về tội tòng phạm. Mai Vân cho biết thêm chi tiết.
Theo hãng tin Pháp AFP, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, ông Darushman, đã nêu bật các tội ác của chế độ Bình Nhưỡng trong thời gian qua và cho rằng khi không trừng phạt các tội ác gây ra trước khi ông lên cầm quyền, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã mặc nhiên trở thành đồng lõa. Theo dự kiến, một dự thảo tuyên bố về vấn đề này của Liên Hiệp Châu Âu và Nhật Bản sẽ được trình ra Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Văn kiện yêu cầu truy tố các lãnh đạo Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế TPI. Dự thảo văn kiện này dựa trên báo cáo của một Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc vào tháng 2 2014. Theo đó, đã có hàng trăm ngàn tù chính trị bị chết trong các trại cải tạo lao động trong vòng 50 năm qua, bị chết dần chết mòn vì bị bỏ đói, bị kiệt sức do lao động khổ sai, bị tra tấn, hãm hiếp, hành quyết, hết lời dẫn. Bắc Triều Tiên đã cố phản bác và phủ nhận các lời tố cáo trên đây, thậm chí còn đề nghị đón tiếp các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc nếu quốc tế bãi bỏ đề nghị về tòa án quốc tế. Tuy nhiên, ông Darushman đã nhấn mạnh, cần buộc giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên trả lời về các tội ác, hơn bao giờ hết phải cứng rắn trên đòi hỏi này. Vấn đề đặt ra là muốn đưa ra Tòa án Hình sự Quốc tế TPI thì phải có nghị quyết của Hội đồng Bảo an, và Trung Quốc cùng với Nga có lẽ sẽ phụ quyết. Theo hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA vào hôm nay, thì Bình Nhưỡng trong những ngày tới đây sẽ gửi đặc sứ đến Moscow hầu chim hậu thuẫn trong việc ngăn chặn nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Người được cử đi là ông Cho Ryong-hae, một trong những cố vấn thân cận và rất được tín nhiệm của Kim Jong-un.
Theo báo chí Mỹ, bất chấp sự phản đối của đảng Cộng hòa, hiện kiểm soát cả Thượng và Hạ viện, Tổng thống Obama đã quyết định ban hành sắc lệnh hợp lệ hóa quy chế định cư cho một bộ phận trong số hơn 10 triệu người nhập cư sinh sống bất hợp pháp tại Mỹ. Từ New York, thông tin viên RFI Karim Lebourg tường trình.
Barack Obama a décidé d'ignorer les menaces du camp républicain et d'user de ses pouvoirs exécutifs pour contourner le Congrès sur l'immigration.
Trong hồ sơ người nhập cư, Barack Obama đã quyết định bỏ ngoài tai những lời đe dọa của Đảng Cộng hòa và sử dụng đặc quyền của lãnh đạo hành pháp để qua mặt nghị viện. Nhà Trắng sẵn sàng thông báo một loạt các biện pháp nhằm hợp lệ hóa quy chế hoặc ngăn cản trục xuất khoảng 5 triệu người không có giấy tờ nhập cư và sinh sống bất hợp pháp trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Theo tiết lộ của báo New York Times, những người nhập cư bất hợp pháp này, nếu có con sinh ra trên đất Mỹ, thì có thể được cấp giấy phép lao động. Đối với những người khác, việc trục xuất cũng sẽ được giảm bớt. Những người nhập cư bất hợp pháp mà không có tiền án tiền sự thì không phải là đối tượng ưu tiên trục xuất. Theo Viện Chính sách Nhập cư, dân số nước Mỹ hiện nay là 319 triệu và hiện có tới khoảng 11,7 triệu người không có giấy tờ hợp lệ sinh sống tại Hoa Kỳ. Như vậy, Barack Obama muốn thực hiện một lời hứa đưa ra từ lâu. Đảng Cộng hòa kiên quyết chống lại mọi biện pháp nới lỏng trong hồ sơ nhập cư, tỏ ra tức tối và đe dọa trả đũa. Ông Mitch McConnell, lãnh đạo nhóm các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, cảnh báo là kế hoạch của Obama hợp lệ hóa quy chế cho những người nhập cư bất hợp pháp không khác gì việc với khăn màu đỏ trước mặt bò tót.
Karim Lebourg, New York, RFI.
Moscow kỳ hạn 2 tuần Pháp phải dịch chuyển giao chiến hạm đa năng. Nguồn tin Nga do hãng thông tấn RIA Novosti trích dẫn cho rằng Moscow đã chuẩn bị nhiều kịch bản đối phó nếu Pháp không tôn trọng hợp đồng và sẽ bị Nga kiện và đòi bồi thường. Mistral, chiếc tàu đổ bộ mà quân đội Nga ao ước đặt mua của Pháp qua hợp đồng ký vào tháng 6 năm 2011 với trị giá 1,2 tỷ euro. Đây là chiến hạm đa năng, có khả năng đổ bộ, chỉ huy hành quân, trực thăng hạm, tàu bệnh viện, tàu di tản, v.v. Nhưng do tình hình chiến sự tại Ukraine, Nga can thiệp, cho nên đã đặt Pháp vào thế khó xử với các đồng minh như Hoa Kỳ và các nước Đông Âu Baltic.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, xung đột tại Ukraine sẽ áp đảo thượng đỉnh kinh tế G20. Tiếng súng tại Ukraine sẽ vang dậy đến tận Brisbane, nơi tổ chức thượng đỉnh G20. Trên đây là nhận định của các hãng thông tấn nước ngoài. Trên nguyên tắc thì hội nghị của 20 quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất địa cầu sẽ phải tập trung vào các vấn đề kinh tế và tài chính như thúc đẩy tăng trưởng, chống tệ nạn trốn thuế và cải tiến hệ thống ngân hàng thế giới đề phòng một vụ khủng hoảng mới. Tuy nhiên, trong lần gặp gỡ này, Tổng thống Nga sẽ phải trực diện với giới lãnh đạo Tây Phương về hồ sơ Ukraine, trong bối cảnh chính phủ Kiev tố cáo Moscow đưa thêm quân và vũ khí nặng vào vùng đông Ukraine, tăng viện cho phiến quân thân Nga. Liên minh NATO đã xác nhận các thông tin này, và Liên Hiệp Quốc lo ngại xảy ra chiến tranh toàn diện. Theo Reuters, hầu hết các hồ sơ kinh tế đã được thảo luận tại hội nghị APEC ở Trung Quốc, và tiếp theo đó là tại thượng đỉnh ASEAN ở Miến Điện. Vấn đề ô nhiễm môi trường, tác hại cho khí hậu cũng đã được thông qua một cách ngoạn mục, qua thông cáo chung Mỹ-Trung, hai thủ phạm gây ô nhiễm nhất thế giới. Do vậy, vấn đề còn lại là an ninh toàn cầu có chỗ trống để được đưa lên tuyến đầu. Tại diễn đàn kinh tế APEC, cuộc chiến Ukraine chỉ là phụ thuộc và chỉ được Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cập ngắn ngủi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhưng lần này tại G20, Ukraine sẽ là chủ đề chính trong các cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ với ba nhà lãnh đạo châu Âu là Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp François Hollande. Theo Ben Rhodes, cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ, thì ba quốc gia châu Âu này là trung gian cốt lõi chuyển một thông điệp của Tây Phương cho lãnh đạo Nga. Thủ tướng Anh đã bắn bắt súng đầu tiên khi tuyên bố tại Quốc hội Liên bang Úc là Nga đã có những hành động không thể chấp nhận được tại Ukraine. Thủ tướng David Cameron hy vọng là Moscow sớm hiểu và chấp nhận để Ukraine quyền tự quyết chọn con đường phát triển của một nước độc lập tự do. Trong trường hợp ngược lại, Nga sẽ bị Tây Phương trừng phạt tiếp. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng tuyên bố lo ngại vì sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine không được tôn trọng, và ước Minsk ký vào tháng 9 hoàn toàn bị vi phạm. Theo Reuters, không khí trước thượng đỉnh G20 đã căng thẳng hơn sau khi có tin Nga huy động nhiều tàu chiến đến gần Úc, một động thái bất thường và chưa từng xảy ra trong quá khứ. Thủ tướng Úc Tony Abbott, nước chủ nhà, không giấu lo ngại trước thái độ mà ông gọi là quá tự tin của Nga đặt trên sức mạnh quân sự. Ông kêu gọi chính quyền Nga hãy cải thiện khuôn mặt của đất nước. Nước Nga sẽ hấp dẫn hơn nếu đi theo khát vọng dân chủ hòa bình, thay vì cố tạo lại hình ảnh của chế độ Nga hoàng hay Liên Xô cũ đã tiêu vong. Công luận Úc thì đòi cấm Vladimir Putin tham dự G20. Còn hãng thông tấn Pháp AFP nhận định, Moscow cũng kéo Paris vào điệu luân vũ cơ bắp khi ra tối hậu thư, buộc nước Pháp phải chuyển giao tàu quân sự đa năng Mistral trước cuối tháng 11 này cho Nga. Chính phủ Pháp chưa lên tiếng, nhưng Tổng thống Hollande sẽ gặp ông Putin vào chiều thứ Sáu bên lề thượng đỉnh G20. Điều trớ trêu là trong khi Moscow phô trương sức mạnh quân sự và tài nguyên dầu khí để bắt chẹt thế giới, hầu phục vụ tham vọng địa chính trị, thì chính trong lĩnh vực kinh tế tài chính, chế độ sắt thép của Putin gặp vấn đề. Trong bối cảnh, giới nhà giàu tẩu tán tài sản và giới đầu tư rút vốn, đồng tiền rúp của Nga đã tuột dốc không phanh. Quả vô đơn chí, giá dầu trên thế giới, nguồn ngoại tệ chính của Nga cũng tiếp tục hạ thấp. Từ tháng 6 đến nay, giá một thùng dầu đã bị mất 40 đô la. Thế mà theo tính toán của ngân hàng Nga Alpha, trung bình mỗi thùng dầu hạ giá 10 đô la, thì kinh tế của Nga bị mất 0,4 điểm tăng trưởng và ngân sách liên bang bị hụt 10 tỷ đô la. Ngân hàng trung ương phải cam kết bơm tiền vào thị trường để trấn an tâm lý hoảng loạn trong dân chúng và tạm thời tránh được tình trạng người dân xếp hàng rút tiền mặt ở các nhà băng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu làng phim Pháp kỷ niệm 30 năm ngày giỗ đạo diễn François Truffaut, người chủ xướng phong trào điện ảnh làng sống mới. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần thông tin bổ sung. Tin đầu tiên, liệu lãnh đạo tối cao tổ chức nhà nước Hồi giáo vẫn còn sống? Theo hãng tin Pháp AFP vào ngày hôm nay, trong một đoạn ghi âm cho là của chính lãnh đạo nhà nước Hồi giáo Abu Bakr Baghdadi, nhà lãnh đạo này vừa lên tiếng cảnh báo là chiến dịch quân kích của Liên minh quốc tế sẽ không ngăn chặn được đà tiến của lực lượng thánh chiến. Bản ghi âm được phát đi sau khi một số đài truyền hình Ả Rập cho rằng lãnh đạo thánh chiến Hồi giáo cực đoan đã thiệt mạng trong một vụ quân kích.
Trong thông điệp ghi âm kéo dài 17 phút, phát đi vào hôm qua, với đầy ngôn từ tôn giáo, người tự xưng là Al-Baghdadi khẳng định là đà tiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo sẽ không ngừng mà còn mở rộng nếu thượng đế muốn. Theo bản phiên dịch tiếng Anh, ông Al-Baghdadi còn trấn an người Hồi giáo là tổ chức nhà nước của họ vẫn vận hành tốt. Ông còn cảnh báo là các nước trong liên minh sẽ phải triển khai lực lượng trên bộ để chống lại tổ chức của ông và đi vào chỗ chết. Thông điệp này được phát đi gần một tuần sau một loạt phi vụ nhắm vào một cuộc tập hợp lãnh đạo tổ chức thánh chiến gần thành phố Mosul tại Iraq. Nhiều tin đồn được truyền thông Ả Rập loan tải đã nêu bật sự hiện diện của Al-Baghdadi và cho là ông đã bị thương, có khi đã bị thiệt mạng. Thông điệp ghi âm phát hôm qua là thông điệp đầu tiên được cho là của ông Al-Baghdadi từ sau đoạn video phổ biến tháng 7 vừa qua. Tiếng nói trong tài liệu ghi âm theo AFP có vẻ không khác, nhưng trước mắt chưa thể kiểm chứng thực hư.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các hội nghị khác kèm theo, đặc biệt là hội nghị thượng đỉnh Đông Á, đã kết thúc vào hôm qua tại thủ đô Miến Điện. Theo nhận định của hầu hết các nhà phân tích, tranh chấp Biển Đông vẫn là một đề tài nóng, được các lãnh đạo thảo luận. Cho dù trước lúc hội nghị mở ra, Trung Quốc đã liên tiếp biểu lộ thái độ hòa dịu. Nhìn chung, các hành động quyết đoán của Bắc Kinh trong thời gian qua nhằm áp đặt các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, từ việc đưa giàn khoan vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cho đến việc cải tạo mở rộng các đảo đá bãi ngầm trong tay Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa, tất cả đều đã gây quan ngại và đã bị nhiều nước nêu bật trên các diễn đàn ở Miến Điện.
Đi đầu trong việc nêu bật vấn đề này, đương nhiên là Việt Nam và Philippines, hai đối tượng chính bị Trung Quốc lấn lướt tại Biển Đông trong thời gian qua. Bên cạnh đó, các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ cũng bày tỏ mối quan ngại rõ rệt trước tình hình bất ổn. Riêng Trung Quốc, đối tượng bị chỉ trích thì tiếp tục phủ nhận vai trò nước gây nên tình trạng mất ổn định.
Phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại các hội nghị toàn thể cũng như trong các cuộc họp song phương đều xoay quanh ba hướng chính. Trước hết là tố cáo Trung Quốc đang tìm cách thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông. Xin trích, tình hình Biển Đông vẫn tiếp tục phức tạp, trong đó có việc bồi đắp quy mô lớn, làm thay đổi căn bản, cấu trúc của nhiều đảo đá bãi ngầm. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nêu bật nỗi quan ngại về việc quyền tự do hàng không và hàng hải trong khu vực bị ngăn trở. Điều được thấy rõ trong thời gian từ tháng 5 cho đến giữa tháng 7 vừa qua, khi Bắc Kinh cho cắm giàn khoan Hải Dương 981 sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần Hoàng Sa. Ông Nguyễn Tấn Dũng nói, xin trích, hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực. Hướng thứ ba được Việt Nam triển khai là kêu gọi tôn trọng luật quốc tế cũng như các cam kết song phương và đa phương. Xin trích, các bên liên quan cần nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hay đe dọa sử dụng võ lực. Hết lời dẫn.
Vấn đề tôn trọng luật lệ quốc tế cũng được Philippines nêu bật tại các hội nghị ASEAN, với phần nhấn mạnh đến việc Manila tiếp tục theo đuổi vụ kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về luật biển ICLO.
Phát biểu trước 17 lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á vào hôm qua, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã khẳng định trở lại rằng Philippines tiếp tục tìm kiếm một giải pháp hòa bình và hợp pháp cho cuộc tranh chấp tại Biển Đông. Chúng tôi đang theo đuổi việc xin quốc tế làm trọng tài, thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả bản tuyên bố về ứng xử tại Biển Đông và thúc đẩy việc đúc kết bộ quy tắc ứng xử trong thời gian sớm nhất. Đối với Philippines, việc cầu viện đến cơ chế trọng tài quốc tế là vì lợi ích của mọi nước, không nên xem đấy là một hành động chống lại một quốc gia nào đó. Ngay trước mặt Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Tổng thống Philippines không ngần ngại thách thức Bắc Kinh là hãy có hành động cụ thể tại Biển Đông sao cho tương ứng với những tuyên bố hòa dịu mà Trung Quốc đưa ra. Ông Aquino còn bày tỏ thái độ quan ngại về nhiều diễn biến ở Biển Đông, gợi đến những hành động cải tạo, bồi đắp mà Bắc Kinh đang rốt ráo tiến hành trên các hòn đảo hoặc bãi đá mà họ chiếm giữ ở vùng Trường Sa. Đối với Tổng thống Philippines, trong tư cách là một đối tác của ASEAN, Trung Quốc phải xin trích, chứng minh cho phần còn lại của thế giới là họ có thể cùng với khối Đông Nam Á xử lý tốt vấn đề an ninh trong khu vực dựa trên cơ sở của luật pháp, từ ngữ trong nguyên văn.
Nếu Việt Nam và Philippines là hai nước ASEAN đã nhấn mạnh đến vấn đề Biển Đông, thì Nhật Bản và Mỹ, hai nước ngoài khu vực, đã lên tiếng mạnh mẽ trên hồ sơ này. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Naypyidaw, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cho biết, nước ông mong đợi các nước tranh chấp tại Biển Đông biết tự kiềm chế, tránh những hành động gây nguy hại cho hòa bình và ổn định ở trong vùng Biển Đông. Tuyên bố này tuy nhiên chỉ nói chung chung, không nêu đích danh Trung Quốc.
Một quan chức cao cấp của chính quyền Nhật Bản tiết lộ là trong hội nghị, ông Abe còn tố cáo sự kiện là những hành động đơn phương vẫn tiếp diễn tại Biển Đông. Nhật Bản từng là nạn nhân của hành động đơn phương của Trung Quốc khi Bắc Kinh đột nhiên tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, bao trùm quần đảo Senkaku điếu ngư do Nhật Bản kiểm soát, nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Ông Abe đã nhắc lại lập trường ba điểm của Tokyo trong vấn đề giải quyết tranh chấp, xác định rõ ràng đòi hỏi chủ quyền trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng võ lực hoặc biện pháp cưỡng chế để áp đặt yêu sách của mình và tìm cách giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chính Thủ tướng Nhật Bản đã nêu bật ba nguyên tắc này nhân đối thoại Shangri-La ở Singapore vào tháng 5 vừa qua. Thủ tướng Nhật dĩ nhiên cũng bày tỏ hy vọng là Trung Quốc và ASEAN sớm đúc kết được bộ quy tắc ứng xử mang tính chất ràng buộc về pháp lý nhằm giảm nguy cơ xung đột hàng hải trong vùng Biển Đông.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng kêu gọi các bên tranh chấp Brunei, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam là phải làm giảm sự căng thẳng, tự kiềm chế một cách tối đa và giải quyết tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế.
Theo một quan chức ASEAN cao cấp, ông Obama đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của một bộ quy tắc ứng xử và cho rằng điều quan trọng là Trung Quốc và ASEAN có được một tiến trình đối thoại xây dựng và có tiến bộ cụ thể, đặc biệt là khi mà căng thẳng lên đến đỉnh cao trong lúc ngoại giao thì chậm chạp. Trung Quốc dĩ nhiên không hài lòng chút nào trước các tuyên bố trên đây của lãnh đạo Mỹ-Nhật. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định rằng Biển Đông nhìn chung vẫn ổn định và giải pháp tốt nhất cho việc giải quyết tranh chấp là các cuộc đàm phán song phương giữa các nước có liên can, không cần đến sự can dự của một bên thứ ba. RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Thủ tướng Việt Nam yêu cầu không thay đổi nguyên trạng Biển Đông. Tại Miến Điện, Tổng thống Mỹ gặp nhà đối lập Aung San Suu Kyi và kêu gọi Miến Điện tổ chức bầu cử tự do công bằng. Trung Quốc đề nghị Hoa Kỳ hạn chế các chuyến bay do thám ở Biển Đông. Tổng thống Obama chuẩn bị ban bố sắc lệnh hợp lệ hóa 5 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Nga kỳ hạn cho Pháp là trong 2 tuần phải giao chiến hạm đa năng Mistral. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, xung đột tại Ukraine sẽ áp đảo thượng đỉnh kinh tế G20. Mở đầu phần tạp chí hôm nay, mời quý vị nghe phần điểm báo của Lê Phước.
Điểm báo.
Hồ sơ nóng Ukraine tiếp tục thu hút báo chí Pháp hôm nay. Hầu hết các tờ báo lớn như Le Figaro, Le Monde, Libération, Les Echos, La Croix đều chạy tựa về hồ sơ này trên trang nhất, báo động tình hình căng thẳng tại miền đông Ukraine.
Liên Hiệp Quốc đã có cuộc họp khẩn về tình hình Ukraine vào tối thứ Tư, và ở đó người ta đã nghe vang lên những lời lo ngại một cuộc chiến tranh toàn diện tại miền đông Ukraine. Đây đã là cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về Ukraine lần thứ 26 kể từ khi nước này lâm vào khủng hoảng từ một năm nay.
Các tờ báo đều cho hay, có thông tin cho rằng quân nổi dậy sẽ mở đợt tấn công tổng lực vào Chủ nhật tới. Còn trên hiện trường, theo thống kê mới nhất, thì hôm qua đã có 4 quân nhân thuộc chính phủ Ukraine thiệt mạng và 18 người bị thương. Nhật báo La Croix dành một bài chạy tựa, ngày càng nhiều bằng chứng của một cuộc xâm lược của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Tờ báo thuật lại nội dung của nhóm quan sát thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu trên hiện trường. Nhóm quan sát này gồm có 261 quan chức dân sự đến từ 40 quốc gia. Nhóm quan sát này khẳng định đã có nhiều xe tải không biển số chở nhiều vũ khí và trang thiết bị quân sự của Nga vào lãnh thổ miền đông Ukraine. Đặc biệt nhóm này nhìn thấy 9 chiếc xe tăng chiến đấu loại T-72 và T-64 của Nga. Tờ báo đăng kèm theo hình ảnh xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine để minh chứng. Theo nhóm quan sát thì hàng chục xe tải loại Zin được phát hiện và không có biển số. Phe nổi dậy ở vùng Donetsk tuyên bố là vũ khí của họ có được là nhờ vào việc họ chiếm được các kho vũ khí của quân đội Ukraine trong khu vực. Thế nhưng, theo La Croix, thì quân đội Ukraine xưa nay không sở hữu loại xe tăng T-72, còn xe tải Zin thì chỉ được sản xuất ở Moscow. Chỉ huy trưởng Liên quân NATO tại châu Âu cũng đã tuyên bố, xin trích, chúng tôi đã nhìn thấy nhiều đoàn xe vận chuyển trang thiết bị quân sự của Nga, xe tăng Nga, thiết bị phòng không Nga, những khẩu pháo của Nga và những đoàn quân chiến đấu Nga xâm nhập lãnh thổ Ukraine, hết lời dẫn. Lạc Hoa nhắc lại, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8 rồi NATO đưa ra những chỉ trích như vậy. Phía Nga đã lên tiếng bác bỏ những thông tin đó, còn chính phủ Kiev thì từ một tuần nay đã lên tiếng tố cáo Nga xâm phạm lãnh thổ Ukraine. Còn theo Lạc Hoa, thì những cáo buộc trên là có thể đúng, bởi nó giống với những gì từng diễn ra ở vùng Crimea, và đó cũng là chiến lược của Nga. Bàn thêm về chiến lược của Nga, Lạc Hoa nhắc lại, hồi đầu năm 2013, tham mưu trưởng của Liên quân Nga đã cho đăng bài báo bàn về chiến lược quân sự sắp tới của Nga, mà theo đó sẽ không còn những trận chiến đối đầu trực diện hay những trận đánh lớn, mà sẽ sử dụng đặc công hay các lực lượng đặc nhiệm hành động một cách không kèn không trống để không ai có thể nhận diện được, sẽ sử dụng và trang bị cho những người địa phương, v.v. Và ông gọi đó là chiến tranh phi tuyến tính hay là chiến tranh lai tạp. Lacroix nhận thấy chiến lược đó đang được Nga áp dụng tại Ukraine, đó là việc Nga ra sức gây sức ép với chính quyền Kiev bằng mọi cách, về quân sự, về kinh tế và thậm chí là về truyền thông, thông qua việc cho phát thường xuyên trên các kênh truyền hình của Nga vốn được người ở vùng Donbass ưa thích để đưa những thông tin làm mất uy tín của chính phủ Kiev. Quan điểm này cũng được tờ Le Figaro chia sẻ. Tờ báo nhận định, rất ít có khả năng việc xảy ra chiến tranh trực diện giữa Nga và Ukraine. Tờ báo dẫn một nguồn tin quân sự phương Tây cho rằng, xin trích nguyên văn, đối với Nga, nước này rất khó để biện minh cho một hành động quân sự quy mô. Bởi vậy, ông Putin đang chơi một ván bài bịp, đó là dùng mọi biện pháp hăm dọa ông Poroshenko để ép ông này ngồi vào bàn đàm phán và để đạt được một hành lang tiếp tế cho vùng Crimea trong mùa đông tới.
Trong bối cảnh người ta đang lo ngại một cuộc chiến tranh tổng lực sẽ đến ở khu vực miền đông Ukraine, thì một câu hỏi lớn được đặt ra, thực lực quân đội Ukraine như thế nào? Liberation đăng bài trả lời rằng quân đội Kiev vẫn trong thời kỳ hồi sức.
Liberation tỏ ra lo ngại cho tiềm lực quân sự của Ukraine. Tờ báo cho biết quân đội Ukraine có khoảng 70.000 người, nhưng quân đội này đã bị suy yếu nhiều từ cái thời tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych. Hồi đầu năm, quân đội này đã không bắn được một phát súng nào khi Nga lấn tới sáp nhập vùng Crimea. Hiện tại, theo Liberation, quân đội này vẫn đang trong tình trạng hồi sức, và phía chính phủ Kiev đã cho thay tới 4 lần Bộ trưởng Quốc phòng. Trong khi đó, ngoài mặt trận, quân đội Kiev đang tập trung sức lực để bảo vệ thành phố Mariupol với nhiều trang thiết bị quân sự hiện đại. Thành phố cũng đã được bao bọc bởi 3 tuyến phòng thủ. Thế nhưng, ngay cả Tổng thống Poroshenko cũng phải thừa nhận một điều mà như Liberation đã trích dẫn, đó là hiện tại Ukraine thậm chí còn không dám mơ tới vũ khí có mức độ chính xác cao.
Hồng Kông vẫn tiếp tục nóng với hồ sơ biểu tình. Nguyên nhân biểu tình thì hơn một tháng nay, báo chí đã tốn nhiều chế mực, đó là tuổi trẻ Hồng Kông muốn được bầu cử tự do người lãnh đạo của mình. Thế nhưng, nhật báo công giáo Lạc Khoa số ra hôm nay cung cấp thêm một nguyên nhân khác dưới góc nhìn xã hội qua bài viết chạy tựa đáng chú ý, sinh con ở Hồng Kông là chuyện không thể.
Đặc phái viên của tờ La Croix đã đến nơi người biểu tình dựng lều ở trung tâm Hồng Kông để tìm hiểu thêm tình hình. Tại đây, tác giả đã trao đổi với những thanh niên vốn là thành phần chính của làn sóng biểu tình tại Hồng Kông. Tác giả nhận định, đối với thế hệ trẻ Hồng Kông, bầu cử tự do, dân chủ và tự do ngôn luận là những thứ cần phải được bảo vệ. Tuy nhiên, bên trong còn ẩn chứa một nguyên nhân khác đến từ sự bất an xã hội một cách sâu sắc. Sự bất an xã hội đó là gì? Trước tiên, tác giả cho hay nó đến từ tình trạng bất bình đẳng xã hội và khoảng cách giàu nghèo ngày càng cao, giật giá leo thang, nhất là giá bất động sản. Bởi thế mà thế hệ trẻ dù có ăn có học nhưng vẫn không thể có được một cuộc sống đàng hoàng. Thậm chí có nhiều cặp đôi đã cưới nhau nhưng mỗi người vẫn phải sống nương nhờ ở nhà bố mẹ mình, do bản thân không đủ tiền mua nhà hoặc thậm chí không đủ tiền thuê nhà, trong khi đó bố mẹ thì không đủ khả năng để giúp. Từ đó tuổi trẻ bắt đầu cảm thấy bất an và so sánh với thế hệ trước, như lời của một thanh niên biểu tình được tác giả bài viết ghi nhận, xin trích. Chúng tôi không sống được sung túc như cái thời của bố mẹ chúng tôi, mọi thứ đều quá đắt đỏ. Trong cái hoàn cảnh kinh tế khó khăn đó, thì có mấy ai dám sinh con, vì thế Hồng Kông có tỷ lệ sinh thuộc hàng thấp nhất thế giới. Bên cạnh đó tác giả bài viết còn đưa ra một nguyên nhân khác của làn sóng biểu tình tại Hồng Kông. Đó là hiện tượng ngày càng có nhiều người Trung Quốc lục địa sang Hồng Kông định cư làm việc hay học tập. tạo cho người bám xứ một cái cảm giác oán hận mà như lời của một thanh niên được tác giả bài viết ghi nhận như sau. Xin con à, đó là chỉ trong mơ, việc đó là không thể, Hồng Kông sẽ không thể sinh sản đủ người để đảm bảo cho thế hệ kế thừa, vì thế chúng tôi sẽ bị xâm chiếm bởi người Trung Quốc lục địa, họ đã chiếm chỗ của chúng tôi ở các trường đại học, trường học, bệnh viện, nhà trẻ và các khu nhà ở. Như vậy, ngoài nguyên nhân chính trị, thì hồ sơ xã hội cũng chiếm một cái vị trí không nhỏ trong làn sóng xuống đường ở Hồng Kông.
Thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh đã kết thúc thành công. Nhật báo Le Monde nhìn về sự kiện này và đặc biệt chú ý đến mối quan hệ Trung Mỹ với bài phân tích ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình chăm sóc cho Barack Obama.
Tờ báo cho hay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chăm chút cho Tổng thống Obama nhằm làm hạ nhiệt quan hệ Trung Mỹ vốn bị bào mòn bởi sự nghi kỵ lẫn nhau trong thời gian qua. Ông Tập đã dành sự tiếp đón hết sức ưu ái cho người đồng nhiệm Mỹ. Ông Tập còn mời ông Obama dùng bữa tối tại Trung Nam Hải, trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc, biểu tượng quyền lực tối cao của Trung Quốc. Le Monde này nhấn mạnh, đây là một động thái ưu ái đặc biệt dành cho một nguyên thủ nước ngoài. Buổi ăn tối có thể là nơi đã dẫn đến nhiều thỏa thuận chính thức sau đó. Quan hệ Trung Mỹ thời gian qua có nhiều trở ngại do vấp phải cái mà Trung Quốc gọi là lợi ích cốt lõi hay là lợi ích chiến lược. Trong những nguyên tắc chỉ đạo của mối quan hệ kiểu mới giữa hai cường quốc mà Bắc Kinh đưa ra, có việc hai bên phải tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau. Thế nhưng, Le Monde cho hay, lợi ích cốt lõi của Trung Quốc lại bao gồm cả khu vực biển mà Trung Quốc tranh chấp với các nước láng giềng. Thế nhưng trong thượng đỉnh APEC 2014, hai bên đã tỏ ra hòa dịu. Vì sao? Vì cả hai đều hiểu rằng, trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hai nước không thể hành động đơn phương bỏ qua nước kia. Một giáo sư Đại học Bắc Kinh được Le Monde dẫn lời giải thích về những động thái hòa dịu đó như sau, xin trích. Nếu Trung Quốc muốn thực hiện con đường tơ lụa mới và chính sách ngoại giao của mình, thì phải tìm cho được sự đồng thuận của Mỹ. Đó là lý do căn bản giải thích cho những nhượng bộ và tham vấn lẫn nhau mà chúng ta vừa thấy. Về phần mình, Tổng thống Obama đang ở trong thế yếu về mặt chính trị trong nước do thất bại ở cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để lưỡng viện rơi toàn bộ vào tay phe Cộng hòa. Bởi thế mà những thỏa thuận đạt được với Trung Quốc đã rơi đúng thời điểm để giúp củng cố hơn chiến lược xoay trục về châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Obama. Le Monde này nhận định, xây dựng mối quan hệ hữu hảo với ông chủ mới của Trung Quốc giúp cho ông Obama thuận lợi hơn trên những hồ sơ quốc tế khác, mà trước mắt là hồ sơ môi trường mà cả hai vừa ký kết.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI do Lê Phước phụ trách. Tiếp tục sau đây là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo nói về làng phim Pháp kỷ niệm 30 năm ngày giỗ của đạo diễn François Truffaut, người chủ xướng phong trào điện ảnh làng sống mới.
Rien ne ressemble plus à un enterrement qu'à notre enterrement. Et pourtant, celui-ci a quelque chose de spécial. On ne voit pas un homme, uniquement des femmes.
Les jambes de femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie.
Cách đây đúng 30 năm, đạo diễn Pháp François Truffaut đột ngột qua đời vì chứng ung thư não. Ông ra đi rất sớm ở tuổi 52, trong lúc ông đang còn chắp bút sửa hai kịch bản còn dang dở. François Truffaut vĩnh viễn từ trần, để lại 7 quyển sách và hơn 20 bộ phim truyện, trong đó có gần một nửa được giới phê bình xếp vào hàng xuất sắc. Nhiều sự kiện được tổ chức nhân ngày giỗ của đạo diễn François Truffaut. Bộ toàn tập phim truyện của ông được phát hành qua DVD. Đài truyền hình Arte chiếu lại các tác phẩm quan trọng nhất của đạo diễn này. Tuyển tập gồm 6 cuộn CD gồm những bài hát và nhạc phim của François Truffaut. Và quan trọng hơn nữa là cuộc triển lãm tại Viện Lưu trữ Phim ảnh Pháp Cinémathèque Française từ đây cho tới 25 tây tháng Giêng năm 2015.
Nhân dịp 30 năm ngày giỗ của François Truffaut, nhiều quyển sách tham khảo cũng được tái bản, trong đó có các tuyển tập bao gồm các bài viết thời mà François Truffaut từng làm việc cho hai tạp chí phê bình điện ảnh là Art
và Cahiers du Cinéma. Ngoài ra còn có nhiều quyển tiểu sử của hai tác giả Antoine de Beck và Serge Toubiana được xem như là một trong những quyển sách đầy đủ và nghiêm túc nhất về cuộc đời cũng như là sự nghiệp của đạo diễn người Pháp. Trả lời phỏng vấn đài RFI, nhà phê bình điện ảnh Antoine de Beck đánh giá về vị trí của François Truffaut trong làng điện ảnh Pháp như sau.
Oui, il a une place particulière, je dirais, aussi bien pour les Français que pour les étrangers. Pour les étrangers, il est sûr que Truffaut symbolise la France. Ça fait partie de son identité qui est très très forte au Japon, en Amérique, dans les pays scandinaves. Truffaut, c'est vraiment la France. Et...
Đạo diễn François Truffaut có một chỗ đứng riêng biệt trong làng điện ảnh Pháp, đối với người nước ngoài cũng như đối với người Pháp, người Nhật, người Mỹ hay người Thụy Điển. Mỗi lần nhắc tới điện ảnh Pháp, họ thường liên tưởng đến ngay François Truffaut bởi vì ông thể hiện một cung cách làm phim mang đậm bản sắc văn hóa Pháp. Còn trong mắt người Pháp thì François Truffaut có một vị trí trung tâm không thể bỏ qua bởi vì dù muốn hay không thì phong trào làn sóng mới, Nouvelle Vague, mà ông là cánh chim đầu đàn đã thay đổi lối tiếp cận với nghệ thuật thứ bảy. Cũng cần biết rằng trước khi vào nghề đạo diễn, François Truffaut là một trong những ngoại bút phê bình làm việc cho Nguyệt Sang điện ảnh Cahiers du Cinéma dưới sự điều khiển của nhà phê bình André Bazin. Những bài viết của François Truffaut thường đối chiếu các quan điểm làm phim nghệ thuật và phim thương mại, nhưng đồng thời chắt lọc được những nét tinh túy của nghệ thuật thứ bảy, từ Howard Hawks đến Alfred Hitchcock, từ Jean Renoir cho tới Roberto Rossellini. Sinh thời, François Truffaut đã nhận được sự ủng hộ khá nhiệt tình và chân thành từ giới đồng nghiệp. Đạo diễn người Mỹ Steven Spielberg đã từng mời ông đóng phim bởi vì Spielberg rất thích bộ phim L'Enfant Sauvage của François Truffaut. Hai đạo diễn này giống nhau ở một điểm, tuổi thơ là một trong những chủ đề ưng ý và xuyên suốt các tác phẩm của họ, khác hay chăng là trong cách thể hiện.
Sở dĩ tuổi thơ là một trong những chủ đề ưng ý của François Truffaut là vì ông đã lớn lên trong một gia đình bất hạnh, chủ yếu do quan hệ xung khắc giữa ông với người dựng ghẻ, cũng như là sự thiếu vắng tình thương của người mẹ ruột. Thế nhưng, theo nhà phê bình điện ảnh Antoine de Beck, thì chính cái gia đình bất hạnh ấy lại trở thành động lực thôi thúc đạo diễn François Truffaut làm phim để hàn gắn những vết thương nội tâm có từ những năm tháng đầu đời. Đấy là một cách để không lãng quên, để dọi chiếu ánh sáng vào những vết hoen mờ của tuổi thơ khập khiễng.
Je pense que c'est absolument vrai, c'est-à-dire que Truffaut a compris qu'il était un bâtard, qu'il était un enfant abandonné par son père et aussi mal aimé ou peu aimé par sa mère. Donc,
tôi nghĩ điều đó rất đúng. Đạo diễn François Truffaut đưa vào trong phim của ông khá nhiều câu chuyện có thật trong đời mình. Kể từ năm lên 10, ông mới bắt đầu hiểu rằng ông đã bị người bố ruột bỏ rơi. Quan hệ với người mẹ càng thêm lạnh nhạt khi bà thành hôn với một người đàn ông khác. Thời niên thiếu, ông trở nên cứng đầu khó bảo, thấy việc chăm chỉ học hành, lại thích rong chơi lêu lỏng. Ông bỏ học năm ông 14 tuổi, và vào năm 16 tuổi thì ông bị đưa vào trại cải huấn trong vòng 6 tháng vì tánh tình quá ngỗ nghịch, do luôn cãi lời cha mẹ cho nên bị xem như là bướng bỉnh hư hỏng. Chính François Truffaut sau đó nói rằng niềm đam mê điện ảnh đã cứu ông khỏi bờ vực thẳm. Con đường nghệ thuật là lối đi duy nhất giúp cho ông không rơi vào vòng phạm pháp. François Truffaut xem mình như là một đứa bé mồ côi, và ông tự tạo cho mình một gia đình mà ông xem là lý tưởng. Dĩ nhiên là trong cái gia đình ấy, nhà phê bình của André Bazin được xem như là một nhân vật quan trọng nhất, một ông bố đỡ đầu, dìu dắt và hướng dẫn François Truffaut trên đường đời. Ban đầu, François Truffaut chỉ cần làm những công việc phụ, và trước khi gia nhập ban biên tập của tờ báo Cahiers du Cinéma vào năm 21 tuổi, thì theo lời khuyên của ông André Bazin, François Truffaut đã phải chịu khó tự học để gây dựng cho mình một vốn liếng kiến thức về điện ảnh. Có thể nói là trong vòng 4 năm liên tục, François Truffaut đã ngốn nuốt, ngấu nghiến để rồi nghiền ngẫm hàng loạt tác phẩm. Tuy rất nghèo, nhưng có bao nhiêu tiền dành dụm được, ông vẫn thà nhịn đói còn hơn là không đi xem phim. Mỗi ngày ông có thể đi xem đến 3 hay 4 bộ phim, và cứ mỗi lần là ông lại ghi chép vào các quyển sổ tay, một cách để ghi khắc vào tâm trí những điều cần phải nhớ. Có thể nói là phim ảnh đối với cậu bé François Truffaut vừa mới lớn có tác dụng y như là một chiếc phao nhựa cuối cùng đối với một kẻ đang bơi ngược dòng, sắp sửa chết đuối. Làm gì thì làm, nhưng bằng mọi giá thì phải bám vào phao cho thật chặt.
C'était ma mère, monsieur.
Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore?
Elle est morte.
Excuse-moi, Monty, je pouvais pas savoir. Allez, rejoins tes camarades.
Từ một cậu học trò làm biếng, ham chơi nhiều hơn là ham học, François Truffaut lại trở thành một ngòi bút phê bình uyên bác. Nhưng tham vọng của ông không chỉ dừng lại ở việc mổ xẻ các tác phẩm điện ảnh, mà là đi xa hơn nữa bằng cách bắt tay thực hiện một tác phẩm. Đấy là một cách để phản bác lại luận điểm cho rằng một nhà phê bình điện ảnh thường là những nhà đạo diễn tồi. Bộ phim đầu tay của François Truffaut đề tựa Les Quatre Sans Coups hiểu theo nghĩa bóng, tức là trốn học hay là phá phách, lại đạt giải đạo diễn nhân kỳ Liên hoan Cannes năm 1959, trong khi giải Cạnh Cọ Vàng trao tặng cho tác phẩm Orphe Negro của đạo diễn Marcel Camus. Tưởng chừng làm thử, nhưng nào ngờ lại không thua gì các đạo diễn bậc thầy. Nhà phê bình Antoine de Beck nhận xét về tầm cỡ và giá trị của các tác phẩm đầu tiên của François Truffaut.
Oui, c'est vrai que c'est une date dans l'histoire du cinéma qui, d'une certaine manière, lance la nouvelle vague. Ce n'était pas gagné d'avance, hein, puisque Truffaut, donc, ce jeune critique extrêmement virulent hein, dans les cahiers du cinéma et dans art, était évidemment attendu au...
Bộ phim đầu tay của François Truffaut đã tạo ra một cột mốc quan trọng trong làng điện ảnh Pháp, bởi vì nó được xem như là điểm xuất phát của phong trào làn sóng mới cuối những năm 1950, đầu những năm 60. François Truffaut đưa bộ phim này đi tranh giải tại Liên hoan Cannes trong một bối cảnh không mấy thuận lợi. Trước hết là vì các bài phê bình của ông trước đó đã tạo ra nhiều cuộc tranh cãi sôi nổi, nhiều trận bút chiến dữ dội trên văn đàn. Điển hình là bài viết của ông với nội dung chống lại xu hướng làm phim giải trí và thương mại trong làng điện ảnh Pháp thời bấy giờ. Đến nỗi vào năm 1958, ban tổ chức Liên hoan Cannes nhất quyết cấm cửa, không mời François Truffaut đến dự liên hoan. Nếu như giới sản xuất chuyên nghiệp rất hoài nghi về khả năng làm phim của François Truffaut, thì ngược lại giới phê bình cũng như ban giám khảo đã hưởng ứng nhiệt tình tác phẩm đầu tiên của ông, đánh giá đây là một trong những bộ phim có giá trị nhất nhân kỳ liên hoan năm 1959. Đến khi được công chiếu thì bộ phim Les Quatre Sans Coups đã thu hút hơn 3,5 triệu lượt khán giả, một thành công đáng kể vì chi phí làm phim rất thấp. Bộ phim này mở đường ngay sau đó cho tác phẩm A Bout de Souffle của Jean-Luc Godard, giúp định hình tư duy và ý tưởng của phong trào làn sóng mới, thay đổi cung cách làm phim của giới chuyên nghiệp Pháp thời bấy giờ. Làn sóng mới đã tạo ra một hiện tượng chưa từng thấy trong ngành điện ảnh Pháp. Chỉ trong vòng 4 năm, có tới 200 tác phẩm đầu tay, tức là tính trung bình mỗi năm có khoảng 50 đạo diễn trẻ giới thiệu bộ phim đầu tiên của mình. Là dĩ nhiên là nhiều tác phẩm ra đời trong thời kỳ làn sóng mới, không để lại dấu ấn sâu đậm bằng các tác phẩm của François Truffaut. Nhưng ít ra, các đạo diễn xuất thân từ phong trào này đã chứng tỏ được một điều. Có việc tiết kiệm được phương tiện, các đạo diễn có thể làm phim một cách độc lập. Giá trị của bộ phim không phải là kinh phí, mà là tất cả tâm huyết mà người ta đầu tư vào tác phẩm ấy.
Le gagnant est François Truffaut.
Je dois dire que pendant le tournage de ce film Le Dernier Métro, qui était assez difficile, j'étais souvent nerveux, quelquefois injuste, et si j'avais su toutes les bonnes choses qui arriveraient à ce film, j'aurais créé une ambiance merveilleuse. Bonsoir, merci beaucoup.
Cho dù làn sóng mới có thoái trào chưa đầy một thập niên sau, thế nhưng François Truffaut vẫn trở thành một trong những tên tuổi gạo cội của làng điện ảnh Pháp, một trong những đạo diễn có tác phẩm đều đặn nhất 21 phim truyện trong khoảng thời gian 24 năm sự nghiệp, và điều đó có nghĩa là hầu như mỗi một năm Truffaut đều có phim được cho ra mắt khán giả. Vào năm 1974, ông nhận giải Oscar dành cho phim tiếng nước ngoài hay nhất với tác phẩm La Nuit Américaine. Nhân kỳ trao giải César của Pháp năm 1981, Truffaut là gương mặt duy nhất được chấm 10 trên 10. Tức là đoạt cả 10 giải trên tổng số 10 đề cử, trong đó có cả giải dành cho các tác phẩm và đạo diễn hay nhất nhờ bộ phim Le Dernier Métro, chuyến xe điện ngầm cuối cùng. Nhà phê bình Antoine de Beck đánh giá về sự nghiệp điện ảnh của đạo diễn François Truffaut.
Et d'une certaine manière aussi, il le redoute. Cette consécration va un petit peu se retourner contre Truffaut. Hein. Aujourd'hui, on dit que Truffaut a fini par faire le cinéma qu'il dénonçait quand il était critique, c'est-à-dire ce cinéma de qualité, et finalement, il aurait fini par le faire avec des films comme Le Dernier Métro.
Je t'aime comme moi, mon propre film, Le Dernier Métro, nhưng khi trao giải César, đặt François Truffaut vào một tình thế khó xử. Hay nói cho đúng hơn là nó tạo ra nơi ông nhiều cảm xúc trái ngược. Ông khao khát được giới chuyên nghiệp công nhận, nhưng đồng thời đó là cũng điều mà ông e ngại. Có nhiều ý kiến chê bai tác phẩm Le Dernier Métro của François Truffaut khi nhận xét rằng, rốt cuộc, một đạo diễn luôn chủ trương làm phim nghệ thuật như François Truffaut cũng thực hiện một bộ phim thương mại dành cho đại đa số khán giả. Tức là ông đã làm tất cả những gì mà ông hằng chỉ trích. Thật ra thì khi ta nhìn kỹ lại tất cả các tác phẩm của François Truffaut, ta sẽ nhận thấy rằng ông làm phim theo đủ mọi thể loại, tình cảm, tâm lý, xã hội, lịch sử, hình sự, miễn là ông không lặp đi lặp lại những gì mình đã làm. Mục tiêu tối hậu của François Truffaut không phải là làm phim để thỏa mãn thị hiếu của người xem, để lôi kéo hàng triệu khán giả vào rạp, mà là đưa ra một góc nhìn cá nhân, truyền tải một thông điệp đến người xem, và nếu như quan điểm cá nhân đó được nhiều người chia sẻ, thì đó là một điều đáng mừng. François Truffaut là một nhân vật phức tạp, có nhiều bộ mặt. Ông từng dùng ẩn dụ để mô tả phim của Hitchcock, một bậc thầy mà ông rất ngưỡng mộ. Theo đó, nội tâm các nhân vật lúc nào cũng như là một ngọn lửa âm ỉ dưới một lớp băng dày, chờ đến lúc đột ngột bùng lên để đốt cháy màn ảnh. Ẩn dụ này trong trường hợp của François Truffaut cũng rất đúng. Về phần mình, đạo diễn Jean-Luc Godard thường nói đùa như thế này. Ban ngày, François Truffaut là một nhà thơ, nhưng ban đêm, ông lại trở thành một nhà kinh doanh. Câu nói đó cho thấy là François Truffaut luôn luôn tìm cách hoàn tất các tác phẩm của mình. Điều đó dĩ nhiên buộc ông phải thỏa hiệp, nhưng không phải vì chuyện kinh phí mà ông chối bỏ tiêu chí nghệ thuật.
Sensible, on peut toucher les instants, les photos, c'est libre, il y a toujours le papier collant transparent pour remettre au carré tous ces tourments. On était belle image, les amoureux, fortiche, on a monté le ménage, le bonheur à deux. Je t'en fiche, vite fait les morceaux de verre qui coupaient sa scène. La glace sur le carrelage, la porcelaine. Nous, on n'a pas tenu le coup. Ça coule sur ta joue. On se quitte et y a rien. L'amour en fuite, j'ai dormi, un enfant est venu dans la dentelle. Partir, revenir, bouger, c'est le jeu des hirondelles. À peine installé, je quitte le deux pièces cuisine. On peut s'appeler Colette, Antoine ou Sabine. Toute ma vie, c'est courir après des choses. Des jeunes filles parfumées, des bouquets de fleurs, des roses. Ma mère aussi mettait derrière son oreille une goutte de quelque chose qui sentait pareil. Nous, on n'a pas tenu le coup. Ça coule sur
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo là góc vườn âm nhạc, Trứng Thảo giới thiệu Sister Christina ra mắt album đầu tay. Đây là câu chuyện lạ của một vị nữ tu đi thi hát. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur www.rfi.fr.